Suy niệm 9 ngày kính thánh Francisco Xavier. Ngày thứ nhất, thời niên thiếu của thánh Francisco Xavier. Thánh Francisco Xavier, nhà truyền giáo vĩ đại của Hội Thánh, ngài không chỉ là biểu tượng của sự dấn thân loan báo tin mừng, mà còn là gương sáng về sự kiên trì và trung thành trong thử thách, gian truân. Khi suy ngẫm về thời thơ ấu của ngài, tôi khám phá ra nhiều điểm đặc biệt đã góp phần hình thành tính cách kiên cường và tâm hồn nhạy bén với tiếng gọi của Thiên Chúa. Thánh nhân sinh ngày 7 tháng 4 năm 1506 tại lâu đài Xavier gần thành phố Pamplona, miền đông bắc Tây Ban Nha ngày nay. Ngài được nuôi dưỡng trong gia đình quyền quý, đầy yêu thương, có truyền thống đạo đức và tri thức. Mẹ của ngài là người sùng mộ thánh Francisco Assisi, nên đặt tên cho ngài là Francisco. Bà cho mời ba giáo sĩ đến ở luôn tại lâu đài để làm tuyên úy cho gia đình. Các vị này tổ chức thánh lễ, các giờ kinh thần vụ, làm cho lâu đài trở thành gần như một đan viện. Chính các vị ấy dạy học cho Francisco Xavier và tạo môi trường để hạt giống đức tin nơi ngài được vun trồng và lớn lên. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã được tiếp thu một nền giáo dục không chỉ hướng đến tri thức mà còn đặt trọng tâm là đời sống kết hiệp với Thiên Chúa qua những giờ kinh, giờ cầu nguyện, thánh lễ. Những giờ kinh, giờ cầu nguyện và thánh lễ giúp ngài hiểu rằng đời sống con người không chỉ tìm kiếm vinh hoa, lợi lộc hay những thành công trần thế, mà còn hướng đến một mục đích cao cả hơn là nhận biết và kết hiệp với Thiên Chúa. Đây chính là điểm đặc biệt đầu tiên trong quãng thời gian ấu thơ của ngài. Nếu không có nền tảng giáo dục thiêng liêng nơi lâu đài Xavier, liệu thánh nhân có thể đủ mạnh mẽ, kiên vững để đối diện và vượt qua những thử thách trong cuộc đời của ngài? Cụ thể là cảnh nước mất nhà tan, tài sản tiêu tán trong khoảng thời gian sau này. Nhìn vào môi trường giáo dục thiêng liêng mà thánh nhân được thụ hưởng, tôi phản tỉnh về cuộc sống của chính mình. Sống trong một xã hội phát triển nhanh chóng, nhộn nhịp và đầy rẫy những thú vui như hiện nay, liệu tôi có biết dành một khoảng tĩnh lặng trong tâm hồn, biết dành thời gian để gặp gỡ Chúa không? Là một ứng sinh dòng tên, tôi được mời gọi tìm kiếm Chúa trong mọi sự bằng cách chu toàn những việc bổn phận thiêng liêng như cầu nguyện, thực hành phút hồi tâm, tham dự thánh lễ giữa những bận rộn của đời sống thường nhật, một canh phòng nguyện yên tĩnh, một bàn học nhỏ với thánh giá nhắc nhở tôi rằng Thiên Chúa đang chờ đợi tôi đến ngồi lại và thư chuyện với ngài. Đặc điểm thứ hai trong cuộc đời của thánh Francisco Xavier đó là ngài phải trải qua những biến cố đau thương ngay từ khi còn thơ bé. Cảnh nước mất nhà tan, cái chết của người cha yêu dấu, gia đình ly tan, lâu đài Xavier bị phá hủy, chỉ còn giữ lại một góc nhỏ cho ngài và mẹ của ngài trú ngụ. Những biến cố này không chỉ là những ký ức đau thương, mà còn là bài học sâu sắc về sự mong manh, dễ phai tàn của quyền lực, danh vọng, tiền bạc. Thánh nhân chứng kiến sự sụp đổ nhanh chóng của những gì từng được xem là vững chắc, vĩnh viễn. Chính kinh nghiệm này đã dạy ngài rằng chỉ có Thiên Chúa là nơi tựa nương bền vững, chắc chắn nhất cho cuộc đời. Khi đối diện với mất mát, tôi thường hay bị cám dỗ đi vào con đường của sự cay đắng, trách móc hay thất vọng. Tuy nhiên, thánh nhân đã tìm ra một con đường khác. Ngài để những kinh nghiệm đau thương trong quá khứ uốn nắn mình qua bàn tay của Thiên Chúa, giúp ngài nhận ra giá trị đích thực không nằm ở địa vị xã hội hay tài sản vật chất, mà hệ tại ở việc gắn bó và sống trong những điều cao quý hơn, chính là tình yêu của Thiên Chúa. Chính bài học này đã chuẩn bị tâm hồn ngài để sau này dấn thân vào sứ vụ truyền giáo đầy gian nan, nơi Ngài sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, từ bệnh tật, cô đơn đến cái chết xa quê hương. Ngài biết rằng những gì thuộc về thế gian, kể cả đau khổ, đều chỉ là phương tiện dẫn đến sự sống đời đời. Nhìn vào cuộc đời của Thánh Francisco Xavier, tôi tự hỏi, khi đối diện với những đau khổ và mất mát trong cuộc sống, phản ứng của tôi thế nào? Những biến cố ấy dạy tôi điều gì không? Hay tôi chỉ mãi nhìn vào sự tiêu cực mà chúng mang lại? Thánh nhân cho tôi thấy rằng, đau khổ không phải là ngõ cụt, mà là cơ hội để tôi đặt lại câu hỏi về điều gì là cùng đích của đời tôi. Thay vì nương tựa vào những thứ chóng qua như danh vọng, tài sản hay sức khỏe, tôi được mời gọi đặt lòng tín thác vào Thiên Chúa, đấng hằng có đời đời. Là một ứng sinh dòng tên, tôi cần nhìn vào gương sáng của Thánh nhân để học cách đối diện với những đổ vỡ trong đời sống, dù đó là thất bại trong học hành, trì trệ trong đời sống thiêng liêng, sự đổ vỡ trong các mối tương quan, hay thậm chí là mất đi những điều tôi từng kỳ vọng. Những thử thách ấy có thể làm tôi đau đớn, nhưng đồng thời, chúng là cơ hội để tôi tập sống thái độ buông bỏ và tin thác hoàn toàn vào Chúa. Tôi được mời gọi sống sự tự do nội tâm, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì ngoài ý muốn của Chúa. Kinh nghiệm đau khổ của Thánh Francisco Xavier là minh chứng sống động cho thái độ này. Ngài không để những mất mát hủy diệt mình, nhưng nhờ đó càng dấn thân sâu hơn vào con đường Chúa mời gọi. Điểm đặc biệt thứ ba trong cuộc đời của Thánh Francisco Xavier đó là tính cách kiên cường và tự tin theo đuổi ước mơ của mình. Năm 1525, Thánh nhân quyết định đi Paris học. Thế là Ngài từ giã gia đình đến sống tại Học viện Sacre của Đại học Paris. Đây là đại học thời danh hạng nhất trong Hội Thánh và châu Âu lúc ấy. Chính những biến cố khắc nghiệt, khó khăn trong thời thơ ấu đã tôi luyện nên tính cách kiên cường của Ngài. Thay vì để những khó khăn làm cho tinh thần mình suy sụp, Thánh nhân đã biến chúng thành động lực để không ngừng học hỏi, trau dồi trí tuệ và củng cố đời sống đức tin. Thánh nhân đã cho tôi thấy rằng tính cách kiên cường không chỉ nằm ở việc chịu đựng những đau khổ, mà còn ở khả năng biến đau khổ thành bàn đạp, đòn bẩy để tiến về phía trước. Dù gia đình sa sút, Ngài không để hoàn cảnh này cản trở bước đường học vấn của mình. Thay vào đó, Ngài nhận ra rằng tri thức và đức tin là những hành trang quý báu để xây dựng một cuộc đời ý nghĩa hơn. Quyết định lên đường đến Paris để học tại Học viện danh tiếng Sainte-Barbe là một minh chứng cho tầm nhìn xa và ý chí mạnh mẽ của Ngài. Thử thách không phải là lý do để dừng lại, mà chính là cơ hội để Ngài khẳng định bản thân, vượt qua những giới hạn và chuẩn bị tâm hồn mình cho những sứ vụ lớn lao sau này. Nhìn vào gương sáng của Thánh Francisco Xavier đã khiến tôi tự hỏi, tôi đã đối diện với những thử thách trong đời mình như thế nào? Có lúc nào tôi dễ dàng bỏ cuộc vì cảm thấy thử thách khó khăn quá sức chịu đựng, hay tôi đã biết nhìn vào khó khăn như một cơ hội để phát triển bản thân và củng cố niềm tin vào Thiên Chúa? Tôi nhận ra rằng nhiều khi thử thách không phải là trở ngại, mà là lời mời gọi để tôi trưởng thành hơn. Chính trong những lúc gặp nghịch cảnh, tôi mới hiểu rõ sức mạnh và ý chí của mình, cũng như cảm nghiệm sâu sắc hơn về sự đồng hành của Chúa trong cuộc đời. Tôi được mời gọi noi gương Thánh Francisco Xavier để kiên cường vượt qua những khó khăn trong hành trình đào luyện. Hành trình ơn gọi không thiếu những thử thách, từ việc từ bỏ những thói quen không tốt, đối diện với những giới hạn của bản thân, đến những thách đố về đời sống thiêng liêng, nhân bản, cộng đoàn và và tri thức. Tuy nhiên, như thánh nhân, tôi được mời gọi không để những thử thách này làm chùn bước, mà biết nhìn vào chúng như phương tiện để tôi được Chúa uốn nắn, rèn luyện và trở nên khí cụ hữu ích để Chúa sử dụng sau này. Tôi được nhắc nhở rằng sự kiên cường không chỉ là một phẩm chất, mà còn là một cách để tôi dấn thân mạnh mẽ hơn vào con đường Chúa đã mời gọi tôi bước đi, vượt lên trên những khó khăn để đạt đến những điều lớn lao hơn. Lạy Chúa, là Đấng đã đồng hành với Thánh Francisco Xavier qua mọi thăng trầm của cuộc sống, xin giúp chúng con biết noi gương Ngài, biết đặt trọn niềm tin thác vào Chúa, dẫu có phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, tồi tệ nhất. Xin ban cho con lòng can đảm để vượt thắng mọi thử thách, sự khiêm nhường để đón nhận ý Chúa, và lòng nhiệt thành để dấn thân học hỏi, phục vụ chỉ với mục đích duy nhất là làm cho vinh danh Chúa hơn.